Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật mùng 5 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến các di tích khảo cổ thời các vua Israel và Juda. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ nói về đề tài thế đứng của việc hành hương giữa lòng đạo đức và phụng vụ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các chuyên gia về thánh nhạc giúp cộng đoàn phụng vụ và dân Chúa tích cực tham dự vào bầu nhiệm của Thiên Chúa. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 4 tháng 3 dành cho 400 tham dự viên hội nghị quốc tế về chủ đề âm nhạc và giáo hội, việc phụng tự và văn hóa 50 năm từ sau huấn thị về thánh nhạc. Hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, Bộ Giáo dục Công giáo, Giáo hoàng Học viện về Thánh nhạc và Giáo hoàng Học viện về Phụng vụ thuộc Trường Thánh Anselmo ở Roma cùng tổ chức. Huấn thị Musicam Sacram đề ra những đường hướng cụ thể để áp dụng hiến chế của Công đồng Trung Vatican II về Phụng vụ Thánh. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đề cao tính chất thời sự của huấn thị này, trong đó có nêu bật tầm quan trọng sự tham gia của toàn thể cộng đoàn tín hữu một cách tích cực, ý thức và trọn vẹn vào hoạt động phụng vụ. Trong ý hướng này, Ngài nhiệt liệt khuyến khích các chuyên gia về thánh nhạc, các vị ca trưởng, các ca đoàn, hãy giúp cộng đoàn phụng vụ và dân Chúa nhận thức và tham gia với tất cả giác quan thể lý và tinh thần vào mầu nhiệm Thiên Chúa. Thánh nhạc và thánh ca phụng vụ có nhiệm vụ mang lại cho chúng ta ý nghĩa vinh danh Thiên Chúa, vẻ đẹp, sự thánh thiện bao trùm chúng ta như đám mây sáng chói.
Vatican, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến các vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ, các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu vào ngày 24 tháng 3 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ký kết Hiệp ước Roma, thành lập Cộng đồng Kinh tế Âu Châu, sau này thành Liên hiệp Âu Châu. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, buổi tiếp kiến sẽ diễn ra lúc 6 giờ chiều thứ Sáu 24 tháng 3 tại Sala Regia, sảnh đường Hoàng Cung, trong dinh Tông Tòa. Buổi tiếp kiến được loan báo sau khi Thủ tướng Cộng hòa Malta là chủ tịch theo lược của Liên hiệp Âu Châu tuyên bố rằng những trực giác của Đức Giáo Hoàng rất quan trọng đối với tương lai của Âu Châu. Đức Giáo Hoàng có thể mang lại nhiều điều còn thiếu nơi các chính trị gia. Ngày 5 tháng 6 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận giải thưởng Carlo Đại Đế Trưởng, những nhân vật dấn thân đóng góp cho sự thống nhất Âu Châu. Buổi trao giải thưởng diễn ra tại Vatican, thay vì tại thành phố Aachen, bên Đức, nơi có mộ của Đại Đế Carlo. Trong diễn văn trước các vị lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu hôm đó, Đức Thánh Cha đã cầu chúc một Âu Châu có khả năng làm nảy sinh một chủ thuyết nhân bản mới, dựa trên ba khả năng hội nhập, đối thoại và tái sinh. Trước đó, ngày 25 tháng 11 năm 2014, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Nghị viện Âu Châu ở thành phố Strasbourg bên Pháp và Ngài tuyên bố rằng để tiến về tương lai, Âu Châu cần có những rễ sâu.
Amman, các vị lãnh đạo công giáo lo âu trước tình trạng hàng chục ngàn tín hữu Kitô Iraq tị nạn tại Jordania lâm nguy vì viện trợ của quốc tế suy giảm, giữa lúc các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và nơi khác trở nên sâu rộng hơn. Lập trường trên đây được các vị bày tỏ tại hội nghị do Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Amman, thủ đô Jordania, và Caritas tại nước này bảo trợ diễn ra tại Trung tâm Đức Mẹ Hòa Bình ở ngoại ô Amman. Hội nghị nhắm tăng cường sự cộng tác của các cơ quan từ thiện và cứu xét các dự án giúp người tị nạn có kế sinh nhai. Cha Ja'ar, chuyên giúp đỡ người tị nạn Syria và Iraq ở Jordania, nói, những người tị nạn này không còn tiền nữa mà họ lại không được phép làm việc ở Jordania. làm sao họ có thể sống xứng đáng với nhân phẩm của họ được. Bà Daniela Ciccella thuộc Văn phòng Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Jordania cho biết tại nước này có 700.000 người tị nạn thuộc 42 quốc gia có ghi danh với Cao ủy. Trong khi đó, chính phủ Jordani nói rằng có 1.500.000 người tị nạn sống trên lãnh thổ nước này, và ngân sách của chính phủ chịu gánh nặng lớn do việc cung cấp điện, nước và các dịch vụ khác cho con số đông đảo người tị nạn như thế. Ông Bahu, giám đốc sứ bộ tòa thánh ở miền Trung Đông, ước lượng có 1.000 gia đình Kitô Iraq đến tị nạn tại Jordania sau khi thành phố Mosul bị nhà nước Hồi giáo IS chiếm đóng. Nay họ đã được đi định cư tại Australia, Canada và nơi khác. Nhưng có thêm 1.000 gia đình khác đến từ Iraq, và chúng tôi đang cố gắng phối hợp hoạt động của các tổ chức khác, đặc biệt là công giáo, để giúp đỡ họ.
Mostar, Đức cha Krakko Peric, giám mục giáo phận Mostar Dunu, tái khẳng định các cuộc gọi Đức Mẹ hiện ra ở Meyugori là không xác thực. Làng Meyugori, quen gọi là Mễ Du, thuộc lãnh thổ giáo phận Mostar ở Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Từ ngày 24 tháng 6 năm 1981 đến nay, nhiều người nói Đức Mẹ tiếp tục hiện ra với 6 tín hữu công giáo Cross. Trong những năm qua, Ủy ban điều tra của giáo phận Mostar cũng như của Hội đồng Giám mục địa phương đều nói các cuộc hiện ra đó không có tính chất siêu nhiên. Tuy nhiên, hàng triệu tín hữu ở nhiều nơi dẫn đến hành hương tại đây. Ủy ban điều tra của Tòa Thánh về vấn đề này đã kết thúc, nhưng Tòa Thánh chưa có kết quả hoặc quyết định nào được công bố. Trong tuần này, Đức Tổng Giám mục Henry Hoster, Giám mục Giáo phận Praga ở mạn đông thủ đô Warsaw, Ba Lan, đặc phái viên của Đức Thánh Cha đến Mễ Du để thu thập các dữ kiện giúp Tòa Thánh đi đến quyết định về việc mục vụ cho các tín hữu hành hương ở Mễ Du. Đức Tổng Giám mục Hoster cho biết, Ngài không có nhiệm vụ xác định các cuộc hiện ra là xác thực hay không. Mặt khác, tuyên bố trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin ANSA của Italia hôm 3 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y. Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, nói rằng tương lai của giáo hội không tùy thuộc Mễ Du hoặc các đền thánh đã được công nhận như Fatima hay Lộ Đức. Các đền thánh ấy đang và có thể giúp phổ biến sứ điệp thống hối cho thế giới ngày nay. Nhưng đức tin là điều được sống trong cuộc sống thường nhật, trong gia đình, nơi làm việc, trong các giáo xứ. Đức Hồng Y nói thêm rằng, về vai trò của những người nói là được Đức Mẹ hiện ra, tôi phải nói, trong tư cách là tín hữu công giáo, chúng ta phải tập trung về Chúa Giêsu Kitô. Có thể có vài mặc khải tư, nhưng những mặc khải ấy không thay thế mặc khải duy nhất của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô.
Palermo, Linh mục Fortunato Di Noto, người sáng lập Hiệp hội Meter, chuyên truy tầm và tố cáo các mạng ấu dâm trên Internet, phê bình những người chỉ quy tội cho giáo hội công giáo khi nói về các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Nhiều báo chí có thái độ trên đây khi bình luận về những tin tức liên quan đến những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Tuyên bố hôm 2 tháng 3 vừa qua với hãng tin ADN Kronos, cha Di Noto nói, thật là khó nói về nạn lạm dụng tính dục trẻ em bằng cách chỉ buộc tội giáo hội công giáo. Điều chắc chắn sự lạm dụng này là tội ác kinh tởm, nhất là khi thủ phạm là linh mục. Và trong thời gian từ 2004 đến 2013, có 900 linh mục đã bị loại khỏi hàng giáo sĩ. Nhưng khi cảnh sát Anh Quốc nói về 750.000 kẻ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên ở Anh, có nghĩa là có 750.000 nạn nhân tại nước đó. Nhưng tin này chẳng khiến ai quan tâm. Cần chấm dứt thái độ thiên lệch như thế trong cuộc chiến chống nạn lạm dụng tính dục trẻ em. Cha Di Noto cũng cho biết nguyên tại Âu Châu có 18 triệu trẻ em bị lạm dụng tính dục. Điều này có thể là có 18 triệu kẻ lạm dụng. Hoặc nếu tính tỷ lệ mỗi kẻ ấy lạm dụng 2 trẻ em, thì chúng ta có con số ít nhất là 9 triệu kẻ lạm dụng tính dục trẻ em ở Âu Châu. Cha Di Noto tố giác sự kiện không những ở Italia, nhưng tại tất cả các nước trên thế giới. Những vụ lạm dụng tính dục trẻ em như thế không được nói tới. Người ta im lặng và đồng lõa, không kể nạn bàn giấy hóa làm cho những nỗ lực bài trừ và phòng ngừa các tội ác đó bị đình trệ.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Xin ơn rèn luyện tâm hồn.
Chúa ơi, có những người chịu cảnh đói kém, không cần nói ăn chay, thì họ thực sự cũng chẳng có gì để ăn. Của ăn thức uống hàng ngày còn thiếu thốn hơn cả ăn chay rồi. Có những người sống trong cảnh sung túc giàu sang, chẳng cần nói ăn chay, người ta cũng tự động ăn uống điều độ với mục đích gìn giữ sức khỏe và sắc đẹp. Đó là nói chung chung thôi, thực tế thì còn tùy. Vì mỗi người, dù giàu hay nghèo, đều có những nhu cầu và sở thích khác nhau. Ăn chay đúng nghĩa không chỉ là không dùng đồ ăn thức uống theo sở thích, mà còn giảm bớt ngay cả những gì là cần thiết nữa. Làm như thế để giúp đạt được mục đích nào đó cao quý hơn. Mùa chay đến, mùa chay năm nay tới, có lẽ cũng giống như mùa chay mọi năm, có lẽ đó là một cái vòng lặp. Không hẳn thế, bản thân con năm nay khác năm trước, thời thế năm nay khác năm trước, những người thân yêu của con năm nay khác năm trước, hoàn cảnh gia đình và công việc năm nay khác năm trước. Bởi vậy, con cần tìm thấy đích nhắm cụ thể cho mùa chay năm nay. Con thường chỉ dễ tập trung vào chuyện giữ luật bên ngoài, như là được phép ăn cái này, không được phép ăn cái kia, được phép làm điều này trong ngày này, không được phép làm điều nọ trong ngày khác. Những điều ấy cần được tuân giữ, nhưng cần với mức độ sâu xa hơn. Không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là chuyện ngủ nghỉ, còn là chuyện lối sống, chuyện nhu cầu thực tế của chính mình và của người thân, chuyện những sở thích. Có những sở thích đơn sơ dễ thương, có những sở thích của con gây khó chịu cho người khác. Đi sâu hơn vào trong nội tâm, trong cõi riêng tư, mà có lẽ ít người biết đến, có lẽ chỉ có mình con và Chúa biết, thì đâu là những thái độ, những tật xấu mà con thường xuyên tái phạm? Đâu là những điều khó nết khó ưa của con? Con có muốn thay đổi không? Con có muốn Chúa đổi mới tâm hồn con không? Còn có những tội mà con không dám đối diện và cũng chẳng ai biết, con có dám kể cho Chúa trong bí tích giải tội không? Ngay cả có những khoảng trống, có những khoảng tối trong con mà chắc hẳn chẳng ai biết, con cũng chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, con có dám can đảm suy đi nghĩ lại và xin Chúa soi sáng để con hiểu rõ hơn chính bản thân mình không? Càng tâm sự với Chúa, câu chuyện càng ngày càng xa và có lẽ cũng sâu. Con xin tạm ngưng ở đây để trở về với những điều cụ thể hơn. Con thấy người ta nói tới ba điều liên quan đến ăn chay. Một là điều độ. Điều độ là tiết độ, làm cuộc sống ở mức quân bình, mức cân bằng, mức độ không phạm tội. Ở mức độ này, nói chung mọi sự đều ổn theo nghĩa tích cực. Mức độ này là mức độ làm chủ cuộc chơi. Nếu ví với sức khỏe thể lý, thì lúc này không bị bệnh cũng chẳng quá sung sức. Nếu nói về hoàn cảnh cuộc sống, thì người ấy chẳng giàu mà cũng chẳng nghèo. Nói về gia đình nghề nghiệp lối sống, tất cả đều ở mức độ chấp nhận được và tốt đẹp. Nhưng nói cho đúng thì điều độ chưa phải là ăn chay, vì điều độ là sử dụng cách hợp lý các nhu cầu căn bản mà không ăn chơi phung phí, cũng không hà tiện keo kiệt, không thái quá về cực nào. Hai là chay tịnh. Có người chỉ bỏ bớt những cái mình không thích, như thế chưa phải ăn chay. Có người bỏ bớt ngay cả những cái mình thích, như thế vẫn chưa phải là ăn chay. Ví như người giàu có bỏ của dư bạc thừa vào đền thờ, Chúa không khen họ. Có người bỏ bớt ngay cả những gì mình cần thiết, nhưng lại với mục đích khoe khoang, thì chưa phải là ăn chay. Chúa Giê-xu mắng cho những người sống như thế là giả hình. Có người bỏ bớt những gì cần thiết, nhưng làm thiếu khôn ngoan và không đúng cách, thì vẫn chưa phải là ăn chay. Ví như ăn chay đến nỗi suy nhược cơ thể và gây ốm bệnh, hay thậm chí sợ đồ ăn thức uống, thì không phải là ăn chay. Làm thế nào? Ăn chay cần vừa đủ đồ ăn thức uống, vừa cần có tâm hồn cảm thấy hiểu rõ những yếu đuối của bản thân, cảm nhận được lòng thương xót tha thứ của Chúa. Bên trong thì đau đớn khóc lóc và sám hối vì tội lỗi của mình, bên ngoài thì vui tươi với mọi người. Thực là rất khó. thế mới cần tập luyện và xin ơn Chúa giúp. Ăn chay đúng nghĩa như thế, có thể nói là chiến thắng chính bản thân mình. Ba là hạ mình, là bỏ mình, là hy sinh. Từ ngữ này ngày càng hiếm gặp, bởi vì có lẽ nhiều người không thích hoặc nhiều người ít quan tâm. Nhưng cứ thử nghĩ đến những cuộc thao luyện đầy khó khăn gian khổ, cứ thử nghĩ đến những cuộc đời cống hiến phục vụ cho nhân loại, cứ thử nghĩ về cuộc đời phục vụ khó khăn vất vả của mẹ Teresa Calcutta cùng với khoảng thời gian lâu dài tăm tối trong tâm hồn. Cứ thử nghĩ về nhân vật chính là cậu bé Hobbit trong phim Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn. Cậu đã phải cực khổ và mạo hiểm bao phen, cậu trải qua bao sóng gió bên ngoài và cả trong tâm hồn mình để có thể tiêu diệt được ma lực của chiếc nhẫn, để có thể cứu giúp mọi người. Và cuối cùng, chẳng nói đâu xa, cứ suy đi ngẫm lại việc Chúa Giêsu bị cám dỗ trong sa mạc, cứ suy đi ngẫm lại những giây phút đau khổ của Chúa trong vườn dầu, và cứ nhìn xem và ngẫm nghĩ những giây phút Chúa trên thập giá để rút ra biết bao ích lợi cho linh hồn và cho cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu cứu thế, Chúa đã yêu mến con, Chúa đã tha thứ cho con, Chúa đã chết vì con. Con đã làm gì cho Chúa? Con đang làm gì cho Chúa? Con sẽ làm gì cho Chúa?
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin giải đáp thắc mắc liên quan đến các di tích khảo cổ thời các vua Israel và Giu-đa. Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc lần này, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các di tích khảo cổ thời các vua Israel và các vua Giu-đa. Thưa cha, sau khi vua Salomon qua đời năm 933 trước Công Nguyên, vương quốc rộng lớn bị chia đôi thành vương quốc Israel miền Bắc gồm 10 chi tộc và vương quốc Giu-đa miền Nam gồm 2 chi tộc. Sự ly khai không chỉ xảy ra trên bình diện chính trị, kinh tế, mà cả trên bình diện tôn giáo nữa. Thế thì trên bình diện tôn giáo đã xảy ra chuyện gì, thưa cha?
Để cho tín hữu 10 chi tộc miền Bắc đừng lên Jerusalem nữa, vua Jeroboam cho đúc 2 con bò vàng và đặt ở 2 trung tâm thờ tự Bethel và Dan. Rồi nhà vua tuyển chọn những người trong dân vua ưa thích, phong họ làm tư tế phục dịch cúng bái các thần ngoại. Vua lập ngày lễ riêng vào ngày 15 tháng 8, và chính vua cũng chủ sự các lễ nghi tôn thờ các thần ngoại. Vua quan và dân chúng bỏ ra về Thiên Chúa để tôn thờ các tà thần. Còn vua Roboam, có thân mẫu người Ammon, cũng làm sự trái trước mặt ra về Thiên Chúa, để cho dân chúng tự do tôn thờ các thần ngoại, xây cất những nơi cao, những trụ thờ và những cột thần trên khắp đồi cao và dưới mọi cây xanh rậm. Trong xứ có cả bọn con trai điếm phục vụ đền thần, chúng làm các điều ghê tởm như các dân ngoại. Kể từ đó các vua của 2 vương quốc ở trong thế chống đối nhau và phải chiến đấu để bảo vệ sự độc lập khỏi bị các nước khác xâm lăng. Năm 928 trước Công Nguyên, Pharaoh Sisak của Ai Cập tiến đánh Jerusalem và cướp bóc kho tàng đền thờ cũng như cung điện và lấy hết các thuẫn bằng vàng ròng mà vua Salomon đã làm để trang hoàng cung điện làm chiến lợi phẩm. Vua Roboam cho thay thế bằng các thuẫn đồng nghèo nàn hơn. Các lần đánh phá, cướp bóc và thiêu rụi thành thánh và đền thờ sau đó khiến cho ngày nay không còn dấu vết gì của thành thánh và đền thờ ngày xưa nữa.
Trong tình trạng suy yếu như thế, các vua Israel và Giu-đa đã đối phó ra sao đối với các mưu toan thôn tính của các cường quốc khác thời đó ?
Vì ở trong thế chống đối nhau và sợ bị ngoại xâm, nên các vua của cả 2 vương quốc tìm duy trì an ninh bằng cách tái thiết các tường thành kiên vững chừng nào có thể. Ngoài ra, để phòng hờ trường hợp bị vây hãm, các vua cho xây các hệ thống đường hầm dẫn nước vào trong thành. điển hình như các tường thành và hệ thống dẫn nước do vua Ahab cho xây tại hai thành phố Kharso và Megiddo hồi thế kỷ thứ 9 trước công nguyên, hay hệ thống dẫn nước do vua Ezekiah cho xây tại Jerusalem hồi thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Mạch nước nằm bên ngoài thành và được dẫn vào trong thành theo một đường hầm đục trong đá chảy vào hồ trong thành là suối và hồ Siloach. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy các tường thành do các vua Juda cho xây cất tại Mizpa, Tel Beit Mixim và Tel Beersheba. Các nhà ở bên trong thành đều được làm theo một họa đồ nền tảng. Đó là một sân trong với các phòng mở ra từ một cạnh, hai cạnh hoặc ba cạnh. Ranh giới của sân được ghi dấu bằng các tảng đá dài và rộng. Chắc hẳn chúng đã được dùng để chống đỡ các cột bằng đá nhỏ hơn hay cột gạch bằng đất bùn, chống đỡ mái nhà hay tầng trên của nhà. Trong một vài thành phố có một hàng các nhà xây tựa vào tường thành. Có đường chạy vòng quanh theo tường thành và được gắn liền với trung tâm bằng các đường nhỏ.
Cuộc sống thường nhật của người dân ra sao? Có các dấu tích nào chứng minh cho biết hay không ạ?
Các son chảo hay vật dụng đựng đồ bằng đá hoặc các dụng cụ bằng kim khí tìm thấy vương vãi trong các nhà dân chúng, giúp dựng lại nếp sống thường nhật của người dân. Đồ gốm được chế tạo với máy quay, tuy có hình dạng đơn sơ nhưng thường trang nhã. Ít khi các đồ gốm được trang hoàng và sơn là chất liệu không được biết tới. Đĩa và các bình đựng nước thường được đánh bóng trước khi nung, như thế để cho đất sét ít hút nước hơn. Một đôi khi cũng có tên của chủ nhân khắc trên một cái chảo hay bình đựng nước hoặc đựng rượu. Một số bình lớn hơn có dấu chuyện, chắc là để bảo đảm chúng chứa đựng một số lượng như mẫu để đong đo. Các dấu chuyện thuộc tư nhân có lẽ là các nhân viên có nhiệm vụ kiểm soát, hay chúng là các dấu hiệu của chính quyền. Các dấu hiệu của chính quyền thường có khắc chữ vua và bên dưới có tên của một trung tâm hành chánh. Các nhà khảo cổ đã khám phá ra khoảng 1.000 dấu chuyện như vậy. Xem ra kiểu đong đếm mẫu mực như thế đã được du nhập vào Vương quốc Juda khoảng thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Một chứng tích khác của các mẫu đo lường là một loạt các hòn đá mẫu lớn nhỏ khác nhau như đơn vị để cân số lượng như mong muốn. Một xích là 11,4 gram. Các đơn vị khác nhau tìm được cho thấy đó là sức nặng trung bình, với các thay đổi ít nhiều. Ngoài ra còn có các đơn vị lớn hay nhỏ hơn nữa. Trong số các đơn vị cân nhỏ nhất tìm được, có khắc chữ pim. Sức nặng của nó bằng 2/3 xích là tức khoảng 3 gram rưỡi. Từ pim được tìm thấy trong văn bản sách Samuel 1 chương 13 câu 21, miêu tả cảnh người Do Thái phải đến với các thợ rèn người Philistine để mua các vật dụng bằng sắt. Người ta đã không hiểu ý nghĩa của từ này cho tới khi các học giả nghiên cứu các đơn vị đo lường, và cho biết đó là giá trả cho người Philistine tương đương với 2/3 một xích là bạc. Giờ đây các bản dịch Thánh Kinh Cựu Ước có thể dịch đúng đắn văn bản kể trên, trong khi các bản dịch cũ đã dịch sai vì không biết chữ pim có nghĩa là gì.
Các cuộc đào bới khảo cổ hồi đầu thế kỷ 20 đã tìm thấy những gì tại Samaria, thưa cha?
Trong các năm 1908 tới 1910, một toán khảo cổ của Đại học Harvard, Hoa Kỳ đã đào bới thành Samaria, là thủ đô cũ của Vương quốc Israel miền Bắc. Trong các năm từ 1930 tới 1935, một toán khảo cổ khác của trường khảo cổ Anh quốc Jerusalem đã tiếp tục các cuộc đào bới tại Samaria với sự hỗ trợ của nhiều tổ chức khác. Bên dưới các đổ nát của một đền thờ lớn do vua Herode xây kính hoàng đế Augusto, các nhà khảo cổ đã tìm thấy các phần của một cung điện bị nền của đền thờ sau này xây lấn vào. Nhưng các di tích còn lại cho phép nhận ra đồ án của cung điện. Một bức tường hai lớp có các phòng ở giữa vây quanh cung điện. Phía đông có một cửa, phía tây có các dinh thự mà giới học giả cho là dinh của vua Ahab và các vua kế tiếp. Cả ở những chỗ chỉ còn có dấu vết nền dinh thự, người ta cũng nhìn thấy các phiến đá được xếp một cách rất chính xác. Giữa các dấu tích đổ vỡ tung tóe trên sàn hoàng cung của vua Ahab, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một mảnh ngà voi chạm trổ rất tinh vi. Và một mảnh bình Ai Cập. Trên mảnh bình này có tên của Pharaoh Osokon, là người đã gửi bình hương thơm này để biếu tặng vua Ahab hay một vua khác. Sự hiện diện của nó cung cấp cho các nhà khảo cổ chìa khóa giúp xác định thời đại của các vật tìm thấy cùng với nó. Pharaoh Osorkon cai trị Ai Cập từ năm 874 đến năm 850 trước công nguyên. Ngoài ra, trong một chỗ khác của dinh thự, các nhà khảo cổ còn tìm thấy 200 mảnh các thứ đồ vật trang hoàng bằng gỗ bị bể hay bị cháy. Chắc hẳn một số các vật dụng quý báu này đã được lưu giữ lâu năm và thuộc ngôi nhà bằng ngà của vua Akhab, như viết trong sách Các Vua 1, chương 22 câu 39, hay thuộc các thời gian tiếp theo. Một thế kỷ sau thời vua Akhab, ngôn sứ Amos đã tuyên sấm kết án giới thượng lưu giàu có, gian ác, ăn sung mặc sướng và nằm trên các giường sang trọng bằng ngà, như có thể đọc trong chương 6 câu 4.
Thế thì các chứng tích khảo cổ này có cho thấy ảnh hưởng của các nước khác trên dân Israel hay không ạ?
Nhiều hình vẽ khác nhau với các hoa hay các đề tài tôn giáo chứng minh cho thấy ảnh hưởng của Ai Cập cũng như ảnh hưởng của Syria. Ngà là chất liệu đã được giới tiểu công nghệ Phoenicia sử dụng để chạm trổ. Họ ghi dấu các mảnh khác nhau bằng mẫu tự Phoenicia để ráp các vật dụng một cách dễ dàng và chính xác hơn. Ngà màu trắng thường được khảm với thủy tinh màu xanh hay đỏ và dát vàng. Theo các lời tố cáo của ngôn sứ Amos, các thứ đồ vật quý báu đó được mua với giá mồ hôi nước mắt của dân nghèo, bị người quyền quý khai thác bóc lột, và chúng là phương thế du nhập các ảnh hưởng tiêu cực của nước ngoài vào trong triều đình Do Thái, làm lũng đoạn lòng tin của người Do Thái. Bên Assyria, người ta cũng khám phá ra nhiều tác phẩm chạm trổ bằng ngà như thế, và chắc chắn chúng thuộc số lễ vật mà các vua Israel hàng năm phải triều cống cho các vua Assyria, hay là chiến lợi phẩm phát xuất từ các thành phố Israel. Có một số tác phẩm khắc chữ Do Thái, và vì thế có thể phát xuất từ thủ đô Samaria. Một tác phẩm khác mang tên của Hazael vua Damasco vào thời ngôn sứ Eliseo. Có 120 mảnh đồ gốm được dùng như chất liệu để viết, mà giới khảo cổ gọi là Ostraca. Chúng được tìm thấy lẫn lộn với các vật dụng khác trên nền của một dinh thự thời sau này. Chúng là các sổ sách mà nhân viên của nhà vua ghi chép số dầu rượu cung cấp cho triều đình từ các vùng đất trồng nho và trồng ô liu của vua. Phân nửa chữ viết trên các mảnh Ostraca mực bị xóa nhòa nên khó đọc. Các văn bản khác có niên hiệu cai trị của nhà vua nhưng lại không có tên vua nên người ta không biết chính xác là ai.
Các nhà khảo cổ có tìm thấy tên của các nhân viên triều đình không, và chúng có chứng minh cho niềm tin tôn giáo không, thưa cha?
Nhiều nhân viên hành chính quản trị các tài sản của triều đình có tên viết trên các mảnh vải. Chúng chứng minh cho thấy một phần dân chúng sống trong thủ đô Samaria thời đó tiếp tục tôn thờ Gia-vê Thiên Chúa của Israel, vì có tên Gia-vê viết tắt với bốn mẫu tự. Thí dụ như tên Uriah, Thiên Chúa là ánh sáng của tôi. Jonathan, Thiên Chúa đã ban cho. Phần khác thì tôn thờ thần Baal và có tên lắp với tên thần Baal như Abi Baal, Baal là cha tôi, Mary Baal, Baal đã chúc lành, hay Baal là Chúa tôi. Các nhà khảo cổ tìm thấy ít dấu vết nhà cửa của dân chúng. Theo các danh sách của người Assyria, đã có 72.200 người Do Thái bị đẩy sang Ninive sau khi vua Sargon III đánh chiếm Samaria vào năm 722 trước công nguyên. Chúng ta không biết đó có phải là con số chính xác hay không, và nó chỉ liên quan tới dân thành Samaria hay cũng bao gồm các vùng khác của Samaria nữa. Nhưng nó cho chúng ta ý tưởng liên quan tới người dân sống tại Samaria sau khi dân Do Thái bị đi đày. Vua Sargon biến Samaria thành một tỉnh của Assyria và xây một đài chiến thắng tại đây như đã làm tại thành Ashdod. Đài kỷ niệm này chỉ còn lại vài mảnh. Các thành phố pháo đài như Khatso và Megiddo có các đạo binh Assyria chấn đóng, vì các nhà khảo cổ đã tìm thấy các mảnh đồ gốm giống y như loại đồ gốm tìm thấy trong các thành phố Ninive và Calak hay Nimrud bên Assyria.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài Thế đứng của việc hành hương giữa lòng đạo đức và phụng vụ.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng ta đã thấy, cho dù không phải là một bí tích trong nghĩa hẹp, hành hương có một giá trị nền tảng. Vì đã không được yểm trợ một cách thích đáng trên bình diện thần học, nó đã trở thành một cử chỉ đạo đức đơn sơ hay một hình thái chung chung của tâm tình tôn giáo. Ở đây cần phân biệt giữa phụng tự khách quan hay phụng vụ và phụng tự chủ quan hay tâm tình tôn giáo, lòng đạo đức. Phụng vụ là điều cần thiết cho ơn cứu rỗi và được xác định theo từng trường hợp có tính cách bí tích. Vì được xây nền trên lời Chúa, nó đâm rễ sâu trong truyền thống được thiết lập. Trong khi tâm tình tôn giáo hay lòng đạo đức là điều được tuyển chọn và tự nguyện dựa trên nỗ lực khổ chế hơn, trong đó tâm tình và cảm xúc có tầm quan trọng đặc biệt và chúng ta không luôn luôn tìm thấy tại khắp nơi trong giáo hội. Vì tính cách truyền thống và nhất là vì gốc rễ kinh thánh của nó, hành hương không thể được nghĩ như là một yếu tố đơn thuần đạo đức mà thôi. Giản lược nó vào phạm trù này là khiến cho ý nghĩa của nó nghèo nàn đi. Cần phải phân biệt giữa hai kiểu diễn tả phụng tự bằng cách thừa nhận lãnh vực riêng của chúng để tránh sự xung khắc và đua tranh giữa chúng với nhau, đưa đến cảnh nhị nguyên phụng tự. Giữa hai kiểu diễn tả, rõ ràng là kiểu thứ nhất có bản chất không tự phát vì nó phát xuất từ sự mặc khải và là một ơn của Thiên Chúa, đôi khi có thể bị coi như là một áp đặt và là một gánh nặng. Kiểu diễn tả thứ hai trái lại ít cần được khích lệ, nhưng cần được kiểm soát để nó ở trong các lề đúng đắn của nó. Tự nó kinh nghiệm Kitô cũng có thể có mà không cần các việc đạo đức, nhưng các việc đạo đức này chỉ một mình thì không thể nâng đỡ kinh nghiệm Kitô. Hành hương được tháp vào lịch sử cứu độ, nó không chỉ là hình thái Kitô của nhân đức tôn giáo, nhưng trở thành kiểu diễn tả của đức tin, nghĩa là của thái độ qua đó, tín hữu chấp nhận Thiên Chúa là đấng đã cứu rỗi chúng ta trong Đức Kitô. Hành hương sẽ không phải là cử chỉ, qua đó con người kiếm tìm Thiên Chúa, cho bằng biến cố qua đó Thiên Chúa tìm kiếm con người, đến gặp gỡ con người trong Chúa Kitô. Các người hành hương sẽ không lên đường hành hương nếu Thiên Chúa đã không đánh động nơi họ ước muốn kiếm tìm Ngài.
Cả khi không phải là một hình thức lễ nghi trong nghĩa hẹp, nhưng hành hương là một dấu chỉ, và như dấu chỉ nó bước vào trong lãnh vực rộng lớn của phụng tự, giữa ranh giới của phụng vụ và lòng đạo đức được mặc khải thừa nhận và phát triển. Nó tự biểu lộ ra như một cử chỉ phát xuất từ lời Chúa. Vì thế nó không phải là kiểu diễn tả tâm tình cho bằng việc diễn tả mà trong ngôn ngữ kinh thánh người ta gọi là biến cố, nghĩa là sự hiện diện hoạt động của Thiên Chúa được kể lại cho tín hữu qua và bởi Chúa Kitô. Sự kiện nền tảng này khiến cho hành hương là một lộ trình vượt qua. Qua đó, Kitô hữu đi qua một thời điểm năng động của sám hối, hoán cải để đến với cuộc sống mới. Sự kiện hành hương đòi cho nó quyền ưu tiên của chiều kích kinh thánh phụng vụ trên chiều kích tôn giáo đạo đức như truyền thống Kitô đòi hỏi, không tránh né chiều kích thứ hai như luôn luôn xảy ra. Thực tại sâu xa hơn ở trung tâm xem ra bị bao bọc bởi các yếu tố của lòng đạo đức khuếch đại nó, và thay vì khiến cho nó rơi trượt vào các yếu tố ngoại biên, thì lại quy chiếu nó về các yếu tố, từ đó nó phát xuất và nhận được ý nghĩa. Thế quân bình khó khăn của các hình thái và kiểu diễn tả, khi nó được cứu vãn bởi nỗ lực liên lỉ điều chỉnh tiến trình, là điều kiện của chiều kích thực hành, một sự kiện đáng kể không thể bỏ qua trong cuộc sống của giáo hội. Thế đâu là các đặc thái của cuộc hành hương thánh mẫu? Cuộc hành hương tới các đền thánh và trung tâm thánh mẫu có các sắc thái riêng của nó. Tín hữu đến với mẹ Maria để có thể đến với Thiên Chúa một cách tốt đẹp hơn. Thật thế, mẹ Maria lôi cuốn các tín hữu đến với mẹ để mẹ dẫn đưa họ tới với Chúa Kitô và qua Chúa Kitô tới với Thiên Chúa Cha. Gương mặt mẹ Maria rạng ngời lên ánh sáng của Thiên Chúa. Tín hữu lập lại lộ trình của việc nhập thể, như ngôi lời đã đến giữa loài người qua trung gian và sự tham dự của mẹ Maria. Các tín hữu đến gần Chúa Kitô qua cùng con đường đó là chức làm mẹ tích cực của Đức Maria. Cuộc hành hương thánh mẫu được ghi vào trong khung cảnh sư phạm này của việc nhập thể, trở thành mẫu mực và lược đồ làm thành luật lệ. Lộ trình đi qua mẹ Maria là nền tảng của cuộc hành hương thời nay, đến độ trở thành đặc tính của nó. Đức Maria là con người thực trong sự hiệp thông của các thánh, là hình ảnh hiền mẫu gắn liền với cuộc sống của Kitô hữu. Mẹ không thờ ơ với con đường của giáo hội và của các môn đệ Chúa Kitô, là người đã đi trên con đường đó trước chúng ta trong thế đứng duy nhất của mẹ giữa Chúa Kitô và giáo hội. Mẹ không chỉ là một gương mẫu mà còn là người hướng dẫn và trợ giúp chúng ta là những kẻ đến sau trên con đường đó.
Vì các ý nghĩa và tầm quan trọng của nó, giáo hội cần đề ra một nền mục vụ hành hương. Con số tín hữu hành hương gia tăng và sự kiện họ tuốn về các trung tâm và đền Thánh Đức Mẹ, tự nó không phải là một chỉ dẫn chắc chắn giúp lượng định việc thực hành cuộc sống Kitô, vì nó cũng có thể do các lý do trần tục hay không có lý do nào hết. Các phương tiện giao thông tân tiến và sự phồn thịnh kinh tế giúp thắng vượt các mệt nhọc và hiểm nguy đã khiến cho việc du hành được tiện nghi dễ dãi hơn. Thế hệ của chúng ta ngày nay có quan niệm về các cuộc du hành khác với tư tưởng của người sống trong các thế kỷ trước. Du lịch đã tạo ra một kiểu mới viếng thăm các nơi và các phong cảnh. Rõ ràng là tư tưởng hành hương cũng bị ảnh hưởng và có nguy cơ trở thành dịp sưu tầm các hình ảnh và đồ vật, và cũng có nguy cơ nghèo nàn đi trong các dấu chỉ. Hành hương không thể bỏ qua nền văn hóa của chúng ta. Khía cạnh sám hối đền tội của nó hầu như đã biến mất. Thường khi nó được trộn lẫn với các lo ra đủ loại đe dọa việc nội tâm hóa và hướng tới chỗ làm cho khía cạnh khổ hạnh bị trống rỗng đi. Chính vì vậy, nó tạo ra các vấn đề nghiêm trọng. Một đàng có việc phòng ngừa trong vài môi trường tạo ra việc đánh mất sự quý chuộng, và tệ hơn nữa là một thái độ dị ứng và khước từ đối với hành hương. Nó phát xuất từ sự nghi ngờ rằng việc dễ dãi dùng các tiện nghi của du lịch như là thiện ích của tiêu thụ từ phía các hãng du lịch, và không phải tất cả mọi người đều có thể cho phép mình được hưởng, có thể là một cuộc tĩnh tâm và diễn tả một giá trị tin mừng. Đàng khác, khi các lý do xem ra mạnh mẽ thì người ta tham gia, nhất là từ phía giới trẻ, đôi khi với các gắn bó hứng khởi vào các cuộc tuần hành của đức tin hay tuần hành cho hòa bình hoặc chống lại nạn đói trên thế giới, hoặc tham gia vào các cuộc hành hương, chẳng hạn của giới trẻ tại TG. Dầu sao đi nữa thì cũng là một sai lầm, thái độ tiếc nuối hay lý tưởng hóa việc hành hương trong quá khứ. Lịch sử phải trao ban một bài học cho ngày nay để không lặp lại các sai lầm nếu có thể. Trái lại, cần rút tỉa ra các khía cạnh, giúp lấy đó làm điểm tựa để tiến lên. Linh mục René Laurentin là chuyên viên thánh mẫu học, đã đưa ra một phân tích cặn kẽ liên quan tới tính chất xác thực của Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, là Trung tâm Thánh Mẫu có ý nghĩa nhất hiện nay. Cha thu thập một loạt các phản đối, đáng được chúng ta nghiêm chỉnh suy tư, vì chúng có thể được trải dài ra và áp dụng cho các hoàn cảnh tương tự, với các minh sát cần thiết liên quan tới các phức tạp và tình hình địa phương thay đổi. Các phê bình được nêu bật ở đây đôi khi tích cực, tự chúng đã chứa đựng một đề nghị mục vụ hành hương rồi.
Trong các cuộc hành hương, người ta nhận thấy một số sự kiện sau đây. Thứ nhất, việc tìm kiếm các ơn thánh và chữa lành biểu lộ một thái độ ảo thuật quy tâm, trái nghịch với sự chuyển động hiến dâng của đức tin đích thực. Thứ hai, chúng kích thích các lễ nghi khép kín trong chính mình của những tín hữu vốn không thực hành đạo, nhưng tại các trung tâm hành hương thánh mẫu, là những người cầu nguyện quá nhiệt thành, nhưng khi trở về nhà lại sống thờ ơ y như trước. Trong trường hợp này, họ cho thấy một lấy cớ biện minh, trong đó sự lo lắng tôn giáo bị dập tắt, thay vì nó phải hướng tín hữu tới sự hoán cải thực sự và lâu dài. Thứ ba, nó là một hình thức của lòng đạo đức tình cảm và xúc động. Khi nó không có các hình thái hứng khởi tập thể hay một cách đơn sơ hơn, bản năng đoàn lũ thúc đẩy tụ tập nhau tại những nơi có đông người hơn. Thứ bốn, việc lôi cuốn hướng về một mảnh thiên đàng là đền thánh, tách rời tín hữu khỏi các thực tại trần gian và các dấn thân của công lý và bác ái đối với các anh chị em khác và đối với xã hội. Thứ năm, các lệch lạc duy siêu nhiên, duy đạo đức, cả phù phép và mê tín dị đoan không phải hoàn toàn là tưởng tượng. Tuy nhiên, tất cả các sai lệch này không phải là tất cả. để chống lại chúng cũng có thể kể ra một danh sách các sự kiện tích cực có các chiều kích đáng chú ý. Các sự kiện này không gây tiếng vang hay vấn đề ồn ào. Ngoài ra, không sửa chữa các yếu tố đáng phê bình bằng cách đánh nhau với chúng, nhưng với một công tác mục vụ phòng ngừa, nhiệt thành và linh hoạt. Một việc mục vụ đòi hỏi trên đường nét của tin mừng luôn luôn tìm ra một sự đáp ứng quảng đại từ phía dân chúng hành hương, khiến ta nghĩ tới những người nghèo của Giave trong các giai tầng trung lưu của sự thánh thiện. Nhưng đây đã là một sự kiện của đền thánh chứ không phải là của việc hành hương. Cần đánh giá cao việc hành hương không chỉ trên bình diện lý thuyết với một phân tích loại duy lý, nhưng cả trên bình diện cụ thể nữa, bằng cách thừa nhận thế giới văn hóa của nó. Vì nó thành công trong việc phối hợp một sự quân bình lạ lùng và độc đáo, các yếu tố khác nhau nhất của nền nhân chủng học tôn giáo, bằng cách chấp nhận các giới hạn và cả các méo mó của chúng nữa, trong mục đích thăng tiến chúng. Các thiếu sót cũng có thể bắt nguồn từ sự trống rỗng và trong các sai lầm của hoạt động mục vụ, hay nảy sinh từ một phụng vụ thiếu sót. Việc canh cải được chuẩn bị và cử hành trong một thế giới biểu tượng không đủ. Việc canh tân phụng vụ đã không luôn luôn được đồng hành với việc đánh giá thích đáng lòng đạo đức bình dân.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican. Xuống hàng 00120 Vatican Roma Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.